mà vĩnh tử niết bàn.
Nam mô
trường nói là ở đây có một số quý vị phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia, thật sự là cái tin mừng mà tin vui của thầy. Hôm nay thì thầy bữa nay thầy giảng Bồ Tát giới tại gia và ngày mai á cũng Bồ Tát giới tại gia, hai buổi cho nó hết cái Bồ Tát giới tại gia như thế nào mà cách thọ trì như thế nào thì tuần tự thầy sẽ giảng như thế đó. Thì mình Bồ Tát giới là Bồ Tát, mình nói là nó Buddhi, nó nếu mà đúng tiếng Phạn là Buddhi Sattva. À, nó bắt nguồn từ chữ Buddhi á, Buddhi là giác, Sattva là hữu tình, dịch là mình người Tàu dịch là Bồ Đề Tát Đỏ, dịch theo nghĩa của mình là hữu tình giác và giác hữu tình, có nghĩa là một vị hữu tình đã giác ngộ và đem sự hiểu biết đó dạy cho người khác giác ngộ như thế gọi là Bồ Đề, gọi là Bồ Tát, là Bodhisattva tiếng Phạn như thế, và tiếng Tàu là Bồ Đề Tát Đỏ, mà gọi là hữu tình đó là chữ hữu tình là Sattva, nếu là tiếng Phạn thì là Sattva, mà tiếng Pali là Satta. Bây giờ còn giới gì là Sila, Sila có nghĩa là giới, mình là Bồ Tát giới, mà xin thưa Bồ Tát giới tại gia đó. À, bây giờ thứ nhất á, thấp chúng đệ tử thứ nhất là xuất gia đó, về thứ nhất xuất gia, hai là tại gia, kia là khi Phật còn tại thế đó thì có hai chúng là đệ tử của Phật, thứ nhất á là xuất gia, thứ nhì là tại gia. Mà xuất gia còn có gì? Tỳ kheo ni, đó, thức xoa, sa di, sa di ni, và bên xuất gia tại gia còn ưu bà tắc và ưu bà di. Thì xin thưa là hỏi thì nó bị hỏi đặt vấn đề hỏi, ủa sao chưa thưa thầy không có trong đây không có Bồ Tát giới? Xin thưa rằng đúng, đó là xưa đó chưa có Bồ Tát giới, nhưng mà về tư tưởng Bồ Tát giới, Bồ Tát giới có chưa? Xin thưa rằng có. À, nhưng mà thời kỳ Đức Phật sống ở thời kỳ mà thuyết pháp đến 49 năm hay là 45 năm thuyết pháp á, thật sự nhiều vấn đề nên chưa làm kịp, nhưng mà tư tưởng nó có, nhưng mà sau này cái Bồ Tát giới tại gia xuất gia nó mới phát triển. À, mình thấy cái Bồ Tát bây giờ tư tưởng này đại thừa phát triển thì ông muốn nói rồi, cái tư tưởng đại thừa nó có cái gì bắt nguồn từ cái tư tưởng nó có rồi trong cái hành động. Bây giờ đại thừa thì bây giờ đại thừa làm gì? Hồi xưa cái giai cấp Ấn Độ nó có nhiều giai cấp, mà giai cấp thì trẻ chiến thắng về dòng Aryan, mà người chiến bại là Ravidian, mà hiện nay ở Maras. Thì bây giờ chiến thắng thì dĩ nhiên là người bao giờ chiến thắng cũng vậy, là người phải đặt để những quyền những lợi rồi những giai cấp kia là thuộc giai cấp hạ liệt, thế nào làm công làm mong đủ thứ là công thương, là những giai cấp đó để phục vụ giai cấp là chiến thắng. À, thì bây giờ Phật có lý luận như thế này nè, không có giai cấp nào, không có giai cấp trong nước, trong máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn, đó là tư tưởng phát là. Thế mình quý vị thấy hồi xưa ta nói là nếu mà ai á là vì Bà La Môn á sanh tại miệng của Đức Brahma, mà ai mà gọi là tứ hà liệt chiên là La Thủ La La sinh dưới gót chân như thế này, những người đó là sanh để làm phục vụ thôi. À, mình ở đây mình nó không phải quan niệm người Ấn Độ, quan niệm mà Trung Hoa, hoặc Trung Hoa cũng có như thế. Hoàng đế quý vị coi trong lịch hoàng đế sanh tại đại đầu, sanh tại vai, sanh tại chân, sanh tại gót không, những người đó là thì luôn luôn làm việc lụng. Nhưng mà xin thưa ở Mỹ thì ai cũng sanh dưới gót của hoàng đế hết, ai cũng đi cày hết trơn, mà thầy cũng đi cày, Phật tử cũng đi cày hết trơn, thì cũng lẽ ai sanh dưới hoàng đế hết trơn à? Thì có nghĩa là phải làm mà sống thì khác, cái quan điểm nó khác. Thứ hai nữa là mình thấy ở trong này nó là cái tư tưởng này, nhất là ghi đậm nét ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, đó là xóa bỏ hết, không phải là mình tu học như thế nào để làm cái gì á phục vụ người khác. Xin thưa rằng không có, cái tư tưởng nó có. mà mình thấy rõ ràng trong kinh Đại Bát Niết Bàn xác định rõ như thế, mà ai cũng thấy là mà mình đây Phật tử mình cũng thấy đó, mình đây là cái may mắn của mình đó, là biết được câu này. Chứ hồi xưa trước khi mà Đại Bát Niết Bàn chưa dịch qua Trung Quốc á, thật sự là không những người Trung Quốc là biết sâu mình, vì họ không có chưa dịch Đại Bát Niết Bàn được. Mà sau đó các ngày mà sau đó các ngài ta giảng cái dịch kinh Niết Bàn này ra, là trước đó ngài Đạo An thì mình nói là tất cả chúng sanh đều thành Phật, mà ngài đưa ra cái tư tưởng đó, nhưng mà người Trung Quốc không, bây giờ không chịu. Nhưng mà ngài sắp đá như thế này, hỏi khó không, đá là gật đầu đúng như thế. À, câu chuyện đó mình thấy cái Phật tánh như thế. Nên hôm thầy giảng đó, mình tất cả là ba thân, thanh tịnh pháp thân thì Lô Giá Na Phật mình có, viên mãn báo thân Lô Xá La mình cũng có, phương tiện thánh thiên ba thức hóa thân đó thật sự mình đây cũng có, nhưng mà có chừng mực nào đó mà thôi. Nói về tướng á, về thể thì giống nhau, thể tức là nó đúng, mà mực thể mà nói là ai cũng có Phật tánh. Về tướng, về dụng nó khác nhau. Rồi, giả dụ tướng Đức Phật thì tướng 32 tướng tốt, mình thì người lưng rù, lưng cao, lưng thấp, người đẹp, người đẻ, người thế nọ thế kia là cái tướng. Còn cái dụng là cái diệu dụng của thiên bản tức hóa thân, là mình diệu dụng đây mình không có được, nhưng mà có một chút thôi. Nhưng mà có tất cả là ba thân, đó là tinh thần đó. Mà đây mình nói là từ đó còn phải nói Phật nói lý thuyết không, và từ đó Phật mới trong cái cộng đồng của Đức Phật, cộng đồng tăng lữ của Đức Phật có nhiều giai cấp đó, mà nhiều giai cấp sống phải có sự thiện nghi, có tinh thần lục hòa như thế, là gồm có thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng diệt, là hòa đồng quân, kiến hòa đồng giải. Đó, mình thấy cái đó thì mình thấy rõ ràng là cái tập thể như thế này nè, phải điều khiển bằng cái nhân cách của Đức Phật. Ngoài cái nhân cách Đức Phật còn sao, còn có vài cái luật lệ của Đức Phật để mình có trong cộng đồng như thế. Quý vị sẽ hỏi như thế này nè, thời kỳ Đức Phật á, tăng đoàn có giới luật không? Phải không? Mình phải đặt câu hỏi chứ. Bây giờ mới bị tỳ kheo như thế này là 250 giới, các vị của Bà Tát của Bì như thế này là 5 giới như thế. Hỏi thời xưa tăng đoàn thời kỳ Đức Phật có bao nhiêu giới? Xin thưa rằng ở trong luật ghi chép như thế này, tùy theo, tức thì là theo Dhammakutta, tức thì là mình dịch là đàm của Đức Bộ, thì nó là 12 năm sau Phật khi thành đạo mới có giới ra luật. Còn Sakavativada, Sakavastivada, tức là nhất theo bộ, thì nói rằng 8 năm sau mới có tinh thần chế luật. Nhưng mình khuyên thủy đầu tiên chỉ có 4 câu kệ như thế này thôi: đừng làm điều ác, cố gắng làm điều lành, giữ tâm hồn trong sạch. Đó là lời Phật dạy, đó là hồi xưa nguyên thủy của chư tăng, chừng đó mà thôi, không có giáo luật. Thì có người đặt câu hỏi như thế này: tại sao Đức Phật biết như thế mà không chế giáo luật trước để ngăn ngừa những cái tội phạm của các vị khác? Phật nói không, cái áo mình chưa rách đó thì mình phá làm chi, cái nhà nó chưa dột làm chi đắp thêm một miếng nữa, nhà còn tốt, áo còn tốt thì không có phá mà cũng lợp chi thành miếng ngói nó xấu đi. Khi nào mà tinh thần của Phật là khi nào phạm cái gì thì mới chế ra giáo luật, chứ không phải là chế ra giáo luật trước mà để áp đặt người khác. Bây giờ ta nói là đó là pháp lập thì tệ sanh, người xưa ta nói pháp lập tệ sanh, là càng quy luật bao nhiêu á thì cái xã hội tệ đoan xã hội nó càng nhiều. Đó, mình thấy tinh thần của Phật nó xin thương như thế, nó khác. Thầy nói lại là hồi xưa các vị tỳ kheo nguyên thủy chỉ có một câu kệ: đừng làm điều ác, cố gắng làm điều lành, giữ tâm hồn trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Đó, ở trong này nói là rồi đây, thứ nhất. Hai nữa là giai cấp như thế, bởi vậy Phật mới từ bỏ gia đình, mới từ bỏ ngai toàn địa ngọc mà đi đến xuất gia tìm đạo, mục đích lên chi? Để đem lại sự hạnh phúc cho tất cả mọi loài ngay ở đời này, bây giờ và ở đây, chứ không có ngày nào khác. Thì xin thưa nói là ở đây và bây giờ. Đó, rõ ràng thấy đem lại sự hạnh phúc như thế nào, có nghĩa là xóa bỏ giai cấp đi, xóa bỏ giai cấp. Ví dụ qua Ấn Độ rồi thấy hiện nay thật sự thời kỳ Đức Phật thì không còn giai cấp nữa, nhưng bây giờ thật sự mà nói bên Ấn Độ xin hỏi có rằng có giai cấp mà thầy nói rằng xin thưa rằng có giai cấp, có nghĩa là những giai cấp cao á luôn luôn nó hưởng địa vị nó khác, mà giàu có, còn giai cấp mà hạ liệt á thật sự mà nói thương, có nghĩa là không có con cháu là muôn đời không thể nào cất đầu lên được. Vì sao? Vì thế có cái họ như thế này, cái họ mọi người có cái họ, mà cái họ ta biết cái đó họ giai cấp thì xin việc nó khó. Giàu mình có khó thì nó phải như Mỹ này, mình là cái đất hứa mà để mà giả dụ mình học giỏi mình có thể tìm việc giúp khác cho mới, là tìm cái giúp nữa nghĩ là tìm cái giúp nó cao hơn do sự học hành của mình. Mà Ấn Độ xin thưa rằng không, mà con thì như thế này nè, học ở trường nó xấu hơn, mà tiền bạc cũng có thì làm sao học cao hơn, mà không cao hơn thì không thể nào lên cái địa vị xã hội của người Ấn Độ bây giờ, mà hơn nữa về hôn nhân đó thì cái giai cấp này á, thì em thấy lấy giai, từ đây mà giai cấp này mình nhảy lên lấy giai cấp kia, xin thưa rằng không, không có chuyện được chuyện đó. Ở giai cấp hạ liệt thì lấy giai cấp hạ liệt, mà giai cấp dầu ở trên này có đẹp mấy hay làm gì mấy cũng không thể nào được, hoàn toàn không được. Đó. Phật có xóa bỏ giai cấp để đem lại sự hạnh phúc ngay bây giờ ở đây như thế. À, từ cái tư tưởng như thế đó, mình nói bây giờ còn nói là xin thưa rằng mình ở đây mình nói là bây giờ hồi xưa là Phật có tăng về tăng đoàn về tăng rồi, nhưng mà sau khi là Ma Ba Xà Bà Đề xin thưa rằng xin Phật là xuất gia thì do ngài An đang hướng dẫn nên Phật cho Ma Ba Xà Bà Đề tức thì là tu làm gì, tức thì là di mẫu của Phật là cho xuất gia làm tỳ kheo ni. Mà Phật vì cái tập khí á, thầy nói chơi mà thiệt, nó nói chỗ nào cũng vậy, cái nhà bếp là cái bom nổ chậm, mấy bà nói thầy ơi bom nổ chậm thầy đừng nói, ngồi chỗ này nó nổ chết á, là nó chết chứ mấy bà trước chết thầy sau. Thì bao giờ cũng vậy, là cái tập khí người đàn bà nó khó khăn, mà nó mệt tim, sự tu tập nó khó. Xin thưa nói thiệt với nhau, quý vị mà bà nào mà có được tiến sĩ mà học hành thì có chút biết tiền, bà đi lên trời bà không nói là ai cho bà đi vậy nè, bà sụp sầm sụp hố đạp rồi bậy bà chứ sự bà không biết. Cái người đàn ông thật sự không có cần gì đó, mà người đàn bà nó có chút biết gì mà làm vậy. Nên dù có Phật như thế, mặc dầu cái bình đẳng Phật không, trong Phật không phải là có sự không có sự gia chấp, mà bình đẳng trong đồng đẳng. Xin thưa nè, bình đẳng trong đồng đẳng. Giả dụ là tỳ kheo hay sa di mà ngang hàng như thế không có được, phải có cái sự trật tự trong đó. Xin đó là cái trật tự chứ không phải là sự giai cấp. Xin thưa quý vị nhớ cái gì không? Trật tự khác mỗi giai cấp khác đó. Mình thấy là ni xuất hiện ra đời mà ni xuất hiện sớm. Hiện nay quý vị nhớ nè, ở các nước mà Phật giáo mình ở là cái nước đại thừa thì còn ni bộ, còn những nước mà Theravada thật sự bây giờ không còn đi bộ nữa. Giả dụ thầy điển hình như ở bên Lào, thầy qua đó không có còn đi bộ, thầy qua bên Campuchia cũng không có đi bộ, thầy qua bên Thái Lan không có đi bộ, thầy qua bên Sri Lanka cũng không có đi bộ. Chỉ có là bạch y, bạch y có nghĩa là gì, những người muốn xuất gia thì cũng cạo tóc như thế này nè, bọn mặc đồ trắng, mặc đồ trắng mà không cái gì thọ giới, dĩ nhiên là hơn năm giới nhưng mà không thể làm sa di ni được. À, hiện nay các nước Nam Tông, còn bên đại thừa Việt Nam mình có thì nhưng mà khắc nghiệt nhất là bên ở Đài Loan. Thì hiện nay bên Đài Loan mình mới nghiên cứu tại sao mình bên ni đó nó chống bác trịnh pháp, cũng là chống dưới quyền. Thật sự cái quyền không phải là cái quyền hạ của tăng, mà cái Phật đề ra là 2500 năm bên đây vẫn còn là bác trịnh pháp, mà chỉ có Đài Loan là vùng lên, đàn bà vùng lên, phụ nữ vùng lên để mà chấm tăng. Thì ở Việt Nam cũng có, nhưng mà mấy hòa thượng là thôi, mấy bà lên hòa thượng luôn rồi không có bà nào dám lên chuyện đó. Ni nó khác, và nói về cơ thể học thì ni không, người đàn bà không thể, người bằng người đàn ông, thật sự như thế, thật sự như thế. Nên sự hiểu biết cũng vậy, sự tu tập, nhưng mà điều đàn bà ni thì có thể chứng được A La Hán, Phật thương Phật cho, nhưng mà phải có bát kinh pháp. Một trong bát kinh pháp nghĩa là muốn, mà bây giờ cũng vậy quý vị, thật sự quý vị cái gì giờ mà quý vị có đứa con trai đó, bữa nay đi rồi thưa ba mẹ con cho con đi ăn sinh nhật bạn, nó ở lại đêm quý vị yên tâm không, yên tâm không? Nếu là đứa con trai mà đứa con gái nó đi cả đêm quý vị có yên tâm không? Không thể nào yên tâm. Nếu là mình thương con thì không thể nào yên tâm chuyện đó được. Thì sư Phật thấy được cái việc đó nên Phật không yên tâm, để mà giấu nhiều để giữ bảo vệ cho người nữ thôi, chứ không phải là chèn ép người nữ, tinh thần nó sai. Tinh thần là sai. Bây giờ Đài Loan, tại sao Đài Loan lại nó phát động phong trào như thế? Mình thấy là cái bối cảnh của Đài Loan á, là người tu sĩ á, phải đi quân dịch. Mà tưởng giáo thạch á, là xưa là lấy cái chị gì quên, hai chị em đó, Tống Mỹ Linh với Tống gì nữa, Tống Linh, hai người Thiên Chúa giáo. Nên hai bà sử ông này nó bắt mấy thầy tu phải đi lính. Mà lúc 19 tuổi đi lính, rồi đi lính về 2-3 năm quân dịch thì đương tu gì đi quân dịch mà đương gì thì về lại tu cũng khó, thôi ra luôn. Nên không, nên có sự gián đoạn như thế này. Còn ni bên đó không có gián đoạn, thì nếu mà vô chùa được thì cũng học hành đàng hoàng rồi đi thẳng lên, thì dĩ nhiên xác nhận rằng ni bên đó với người trình độ học quán thì ni hơn, rồi kiếm đồng ra đồng vô ni cũng hơn, nên ni chèn ép mấy ông tăng mà chỉ có Đài Loan thôi. Mà Đài Loan làm sao mà cái nào Phật dạy mình được xóa bỏ giai cấp đó, xóa bỏ bát kinh pháp, thầy xin thưa rằng không, thầy cũng chịu. Mà vừa rồi ở vừa ăn cư năm ngoái ở chùa Phật Tổ, thầy cũng giảng về luôn, rồi mấy cô cũng vùng lên, thầy làm ba bữa không có cô nào vùng nữa. Nó vô lý quá. Thì mình bây giờ cũng là tin Phật bây giờ đến nay nghe là Phật dạy mà mấy ngàn năm nay ta còn tồn tại thế này, mình đây một vài thật sự cái giáo luật là chi để làm dẹp bỏ cái tham cái sân cái si đi, đó là để tu tập chứ không phải chèn ép gì hết. Mình hiểu tinh thần chèn ép là sai, thật sự nó vùng lên chứ nghĩ rằng là giáo được bảo vệ mình thì giáo là đem được sự an lạc cho mình, thật sự là nói như thế thì không thể nào mà bỏ giáo luật được. Đó là cái tinh thần như thế. Bây giờ nói về đó, bây giờ nói về Bồ Tát giới đây. Giới của Phật á thì nhiều, nhưng chi mình thấy là Ứ Bà Di Ứ Bà Tắc á thì giữ năm giới thôi. Sát là đạo là dâm là vọng là uống rượu và dùng những chất say sưa làm loạn thánh tình, nghĩa là uống xì ke ma túy là không có. Xin thưa các người hỏi chứ thầy có thêm, mình xin thưa rằng không, tức là xì ke ma túy không phải là lúc bây giờ, là trước đó là có gì đó. Quý vị qua Campuchia mới thấy mấy ông sư bên đó hút thuốc, nhưng mà ở Mỹ này thấy nhiều thầy hút thuốc mà sợ Phật tử quá, rồi cũng chút kia cũng thì ở đây thì ta cấm. Thật sự là hỏi chứ hồi xưa Phật có cho hút thuốc không, rằng có, thầy xác định. Vì ra vì hồi xưa cái tập thể của Phật tử của những người mà xuất gia đó thì sống đời sống tục đế, bây giờ thấy cái chân lý cao cả với vô xuất gia, mà xuất gia một số một chiều cứ bỏ cái tập quán có được không? Xin thưa phải có thời gian để bỏ, chứ không thể nào mà vô nói giờ con bỏ không lẽ Phật nói mày bỏ thuốc tập cho xuất gia thì uổng đi. Cái cơ hội đánh mất cơ hội của họ nó thôi, thì vô chùa rồi từ từ bỏ. Thì rõ ràng là xưa các vị tăng cũng có hút thuốc, và bây giờ từ từ vô mà bỏ. Còn mình đây thì ở Việt Nam, quý vị về Việt Nam thấy rõ ràng phải không? Nhiều vị tăng hút thì ở đây cũng có, nhưng mà sợ quá thì chút chỗ này cũng được. Mình thấy là vậy tại sao mình phải thọ Bồ Tát giới như thế? Để mình thấy là nhân cái chỗ này là sau cái người tại gia thì có năm giới, rồi sau sự tiến triển của tâm linh như thế này nè, cũng như mình nuôi con vậy, tiến triển về sự vật chất, phát triển về vật chất, về cơ thể, thì mình thấy sự tu tập cũng phải sửa sự tiến triển tâm linh chứ phải không phải lên xuống như thế này, cũng có thăng trầm lên xuống như thế này, lại bằng phẳng như thế này thôi, làm sao ấy được. Thì mình thấy rõ ràng là có nên người tại gia là có thập thiện trên cái ngũ giới, rồi bát quan trai là trên của thập thiện, cái tột cùng nữa là giới tột cùng là Bồ Tát giới tại gia. Ở trong mà giờ tùy theo bây giờ xuất gia đó là tại gia của Hoàng Phật tử, thế bây giờ xuất gia thì thế nào, xuất gia cũng như thế, cũng tùy theo ni thức xoa sa di sa di, bây giờ đó là Bồ Tát giới tại xuất gia tại gia. Hai cái nó khó, nó hai cái nó khác nhau chỗ nào, chỉ có là cái đó là thông tục, đó là tại gia xuất gia như nhau, chỗ khác cái là bây giờ thì ở ngoài đời thì dĩ nhiên có vợ có chồng, rõ ràng cái Bồ Tát giới không cấm chuyện đó, thì ở trong chùa phải là chuyện đó là số một, là như là không có gia đình, đó là hai cái Bồ Tát giới nó khác nhau chỗ đó. Mà Bồ Tát giới người gọi là bây giờ định nghĩa như thế này, gọi là Bồ Tát giới nè, Bồ Tát giới mình đây gọi là tam giới nè, Phật giới nè, tối thượng thừa giới nè, kim cang giới nè, đó là nhiều cái gì, nhiều cái định nghĩa cho Bồ Tát giới như thế, là nói một cách chung chung là Bồ Tát giới là giới tột cùng của Phật giáo. Mà dù cho ở bên Tibet không dùng những Bồ Tát giới mà kim cang thừa, tối thượng thừa, còn mình là tam giới, Phật giới, tối thượng thừa giới, đó là cái giới nó như nhau. Tại sao mình phải nói như thế thì khác. Bây giờ cái giá trị hôm bữa thầy nói là bây giờ nếu là mình thọ tam nguyên ngũ giới, ông thầy nói là như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị từ đây cho đến trọn đời không sát sanh, các vị có các con, các vị có giữ được, con xin rằng thưa giữ được. Đó là từ hôm nay là đến trọn đời không sát sanh, rõ ràng cái mùa là từ đây đến ngày trọn đời này không sát sanh, đó là đó nói về thời gian. Về không gian á thì từ đây này Giả dụ từ này mình ở nước Việt Nam này hay là ở nước Mỹ này nè, thì mình giàu có đi lên, giả dụ mình được lên cung trời đau lợi hay được ở bên cái thế giới khác, qua cái châu khác, thì cũng được sát sanh. Chứ không phải là con thọ tam quyền ngũ giới ở Phật kỳ ở Việt Nam này bây giờ qua Mỹ sát sanh được. Nó xin thưa rằng không, không gian và thời gian nó khác, rồi đối tượng nó như nhau. Từ con sát sanh nó chỉ là ba bậc thượng trung hạ. Thượng là thánh nhân chứ làm Phật đổ máu, và cha mẹ và chứ là loài người, loài hạ, chứ là chó mèo heo chuột đó, thì đó là sát sanh loài hạ, phạm loài dưới. Thì mình thấy là cái Bồ Tát giới đó, là mình thấy là Bát Quan Trai giới, là hỏi như như Phật suốt đời không sát sanh, các vị một ngày một đêm không sát sanh có thể giữ được không? Xin thưa rằng được. Thì cái giới Bát Quan Trai có giá trị một ngày một đêm. Bây giờ Bồ Tát giới hỏi là khi mà các vị Bồ Tát giới lạ, khi làm tỳ kheo á, thì ông thầy ông gù cái lưng như thế này nè, không được thọ tỳ kheo. Ông thầy ông méo cái miệng như thế này cũng không được thọ tỳ kheo. Mà ông thầy nói xin chào quý vị cũng không được thọ tỳ kheo. Đại khái nữa là ông thầy mà lục căn bất cụ là không thọ tỳ kheo. Vì trong kinh luật nó như thế này, các căn nó không đầy đủ thì tâm lý không đầy đủ, mà tâm lý không đầy đủ thì thấy chứng quả thanh văn rõ ràng thế. Nên vị mà ai quý vị mà ai mà thấy thầy tỳ kheo mà đuôi què sức khỏe như thế mà nói ông thầy thật sự không có đúng luôn, không có đúng. Trừ trường hợp thầy có thể được, giả dụ thọ tỳ kheo như thế này mà mình ra xe ra nó rằng cười cái chân như thế này là được. Như thầy liên quan có bị thấy trong mạng không, thầy về tên bên Ấn Độ đó, thì thầy làm cô nhi bên Ấn Độ ở chùa Linh Sơn đó, thuộc hệ thống Hòa Thượng Nguyên Tri đó, thì thầy nuôi cô nhi, thầy gặp thầy bên Ấn Độ và gặp thầy Sanh Anna. Bữa thầy nói là đi sau xe nó tung cái thật sự nó chưa gãy cái tay, nhưng mà chở qua Nepal nó chữa không được, nó chở qua Ấn Độ chữa không được. Rồi bây giờ nó đang vì thầy quốc tịch Mỹ mà, nó chở từ Mỹ nó cưa hai tay luôn ra, thầy chở Thái Lan, vì thời gian nó dài đó, món nó ra nó hư, nó cái tế bào này nó làm được, chở Thái Lan cưa hết khúc này. Mà bữa thầy rờ thầy khúc này thấy còn lủng lẳng cưa tay còn, tới từ bụi chỏ khúc tay mặt cưa mất rồi, còn bên tay này thì ngón cái cũng cưa, và mà bữa thì ba ngón tay nó sưng chù dù nó chùm lại. Và bữa bên Thái Lan nó trả bên Thái là thầy hỏi cái trả bên Thái bao nhiêu, nó trả 90.000 đô. Phật tử và chư tăng trong gốc nó đã đủ rồi, giờ bữa cơm quay cái quỹ đó cảm tạ, thì thầy để cảm tạ Phật tử và chư tăng đã gốc thầy trả bay gốc 90.000 đô. Hiện nay thầy ở Mỹ rồi đó. Thì có nghĩa là vị tỳ kheo đó sau khi thọ giới tỳ kheo mà trường hợp tai nạn như thế thì chấp nhận được, vì đã thọ tỳ kheo trước khi tai nạn. Nhưng mà giả dụ như mà thầy Liên Quan á, thầy tai nạn thế đi xin thọ tỳ kheo á, xin thưa không có thể được. Nó khác cái tinh thần tỳ kheo, xin thưa nó khi nào mà thọ tỳ kheo rồi á mà các căn ấy mà nó bị thế nọ thế kia thì chấp nhận, nhưng mà trước khi thọ tỳ kheo á, các căn không đủ thì không cho thọ tỳ kheo. Tinh thần của Phật là như vậy, đó là lục tỳ kheo. Lục tỳ kheo là ông thầy phải hoàn chỉnh các căn, chứ không lẽ mình thấy nọ thế kia thì không được. Và vì chứng quả thanh văn là tâm lý phải đầy đủ, mà tâm lý đầy đủ có thể chứng quả thanh văn, còn tâm lý đó nó sức nó mẹ nó thấy nọ thế kia như thế này thì phải làm chứng quả thanh văn. Chứng quả thanh văn thì không cho được mà đó. Hai nữa là bây giờ hỏi những thọ Bồ Tát giáo thì sao, khác nhau, tinh thần khác nhau. Nên khi quý vị thì xin mà thọ tỳ kheo rồi đó, bao giờ quý vị ai mà thọ tỳ kheo luôn luôn phải thọ Bồ Tát giới, sau đó mới thọ Bồ Tát giới để mà mình dễ dàng làm việc. Ví dụ như thầy nói chuyện mà đi đơn giản nhất là khi mình đi khất thực thì ăn như thế này nè, đi khất thực như thế này nè, mà mấy ông thường thường mấy ông là cúng là chính, còn mấy bà nào mà bà già thì nếu có mấy ông là bà già, mấy cô không bao giờ cúng dường chữ tâm là được. Vì đúng đưa về cái tay ông đụng cái tay cô đó làm sao không có cho. Nên khi mà thọ Bồ Tát giáo thì có đụng cũng cho đi thì không sao. Còn nếu mà mấy bà luôn luôn như thế này tội, thì bà cúng dường tay luôn luôn như thế này tội quá, thì cầm cái dĩa trước thì trút vô bình bát mình thì đụng quá chút cũng không sao. Thì không có quan niệm cái tâm là chính, chứ không phải là sự đụng chạm là chính. Nên vị khi ở bên Thái Lan thì cúng cái gì thì bị cúng trên cái khăn như thế này nè, mà kéo về đây mà bỏ trong bình bát mình, chứ không phải đưa về hai tay này, nó đụng như thế này đó. thì cái hệ thống theo ra nó khác, mà hai giai đoạn nó khác, khác chỗ cái tư tưởng đó. Bây giờ mình thấy nó lợi ích là khi mà thọ Bồ Tát giới thì rõ ràng trong luật quy định là đuôi là què là sức mẻ, đó nói thì thường tình của thế gian á đều thọ được Bồ Tát giới. Và còn chỉ có trường hợp như thế này không được thọ Bồ Tát giới là khi này giết cha này, giết mẹ này, giết a la hán này, và làm Phật con ra máu là phá hợp tăng, thì mấy đó không có thể thọ Bồ Tát giới được. Vì sao? Cái từ tâm, cái Bồ Tát giới đặt trên nền tảng là từ tâm, mà từ tâm mình không có thì không thể thọ Bồ Tát giới được. À, xin thưa như thế này, trong kinh nói là giả dụ mình nói là con chó đi, con ngựa đi, giả dụ hồi xưa có ngài Mã Minh đó. Mã Minh là gì? Nó là rõ ngài nghe được tiếng ngựa và ngài hiểu được tiếng ngựa và ngài nói cho ngựa nghe, thì con ngựa nó được quyền thọ Bồ Tát giới. Rõ là súc sanh, súc sanh ngã quỷ mà hiểu được cái tiếng của pháp sư và pháp sư truyền giới nó nghe được và thọ lãnh được thì được quyền thọ Bồ Tát giới. Còn về tam quy ngũ giới xin thưa rằng không có được. Đó là thật Phật cái. Nên vợ Bồ Tát giới là cái mênh mông bao la, nó thấy gọi là tam giới Phật giới mà. Nên khi người ta hỏi là như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị này, rõ ràng xin thưa quý vị lưu cái này, các vị này từ đây này, từ đây là từ nào, từ ngày hôm nay mình thọ cái Bồ Tát giới này đến khi thành Phật, rõ ràng thời gian khác không, đến khi thành Phật không sát sanh có được không? A Di Đà Phật, không xin chữ được. Đó là tam giới Phật giới, tối thượng thừa giới. Dầu cho mình có luân chuyển trong tam đồ lục đạo, cái Bồ Tát giới nó có ở luôn bên mình, ở luôn trong tâm mình như thế này. Còn nếu giả sử dù cái gì mà thọ tam quy ngũ giới, cái phước báo là này, mình khi mình thọ cái báo này hết cái báo thân này á, thì cái giới nó tự xả, giới tự xả thì phước báo của cái gì, nhưng ngũ giới thì được sanh làm người, mà thập thiện thì sanh được thiên. Mình thấy như thế. Còn Bồ Tát giới thì lấy tâm giới, Phật giới, tối thượng thừa giới làm cơ bản. Nó giàu có mình có làm cái gì đi nữa thì dầu có địa ngục, dầu ngã quỷ, dầu sanh, cái Phật giới, Bồ Tát giới luôn luôn ở bên mình, nó có giá trị ở chỗ đó, nên luôn luôn mình phải làm cái gì vậy, nên mình phải cố gắng mà mình hiểu rõ để thọ Bồ Tát giới. Chừng nào khi nào ta hỏi nè, hỏi chứ có mình có giết cha không, quý vị nay mai mà thọ Bồ Tát giới đâu có giết cha không, nó ai vậy Đà Phật, dạ có, ta đuổi ra. Vì cái đó lòng từ mình không có, mà mình bị cha mình là người thân thương nhất mà mình giết làm sao được. Mình cơ thể mình là thấy rõ ràng một phần của cha, một phần của mẹ, phải không? Cơ thể mình đây này, mình nỡ là mình giết cha thì thật sự là không có cho. Vì cái tâm bồ đề nó có cái lòng từ không có, bỏ khỏi cái giết mẹ không, nó có đuổi ra. Hỏi chứ làm A-la-hán chảy máu không, vậy nhưng bây giờ không có A-la-hán, mà nếu có thì mình không thể thấy được thì mình cái đó có. Còn bây giờ phá hợp tăng thì quý vị khó, cũng có người phá hợp tăng, ta không cho. Thứ hai nữa là bây giờ làm thân Phật ra máu, thân Phật bây giờ không có, thì đặt Phật thế nào thế kia, phá chùa phá chiền ta hỏi thế, thì nếu có ta không cho thọ, chỉ có chừng đó thì thôi. Còn những cái dễ dụng mình hình dạng như thế nào đó, hình thù như thế nào đó thì vẫn được thọ Bồ Tát giáo như thường. Rõ này khi mà khi người ta vấn nạn thì ta hỏi. Nhưng quý vị trước khi thọ Bồ Tát giới dĩ nhiên có một vị để mà thưa thỉnh với quý vị, thật sự chưa làm á, có vị thưa thỉnh rồi chỉ vẽ cho mấy vị cho rõ chuyện đó. Nên thật sự mà nói nên thọ Bồ Tát giới, đây có cơ hội tam giới, tối thượng thừa giới, Phật giới mình thọ thì uổng. Mà nói rằng con xin thưa rằng nó giữ không hết, rồi trong Phật nói rồi, tội tùng tâm khởi tương tâm sám tâm diệt diệt thờ tội diệt quan tội quan tâm diệt lưỡng câu không, thì tác danh đi chân sám hối, nó là lý và thể của sự sám hối. Thì ai là người hồi xưa trong kinh trong thủy sám pháp đó, hà nhân vô tội mà hà giả vô khiên, ai không tội ai không lỗi, mà người quan trọng nhất là phải biết sám hối không. Nên trong Phật quan trọng nhất là biết tàm có quý hay không. Nên trong kinh Di Giáo Phật dạy nè, nếu mà không biết tàm quý thì chắc các khi khác nhau thật Phật ra thế. Nếu mà quý vị ai không biết tàm quý chẳng khác loài cầm thú, rõ ràng thế. Nếu không biết tàm, không biết quý thì chẳng khác chi cầm thú. Mà quan trọng nếu là mình thọ một các giới, dĩ nhiên cũng có giới mình có phạm thì mình biết sám hối, biết ăn năn, biết sửa đổi, rằng được thọ được chứ không phải bắt buộc phải thọ như thế. Mà mình muốn có cái duyên lành không những từ lần này mà vô lượng kiếp về sau, mình luôn luôn có cái tam giới Phật giới, tối thượng thừa giới, kim cang giới, thì vẫn mình nên thọ Bồ Tát giới, mà thọ Bồ Tát giới đại gia. Bồ Tát giới đại gia thì hiện nay có nhiều loại, nhưng mà cái phần thường nhất đó là mình thọ là kinh Phạm Vẩn, vì kinh Phạm Vẩn là được dịch từ tiếng Sanskrit qua tiếng Tàu, làm lưu thông từ tiếng Tàu mấy ngày trước là lưu thông ở trong Việt Nam là nhiều. nên bây giờ mình thọ Bồ Tát giới là như thế thì nó phổ biến hơn. Còn những cái Bồ Tát giới khác cũng phổ biến, nhưng mà có cái là vì nó sâu á thì mình dĩ nhiên là phải có thọ, nhưng mà ảnh hưởng cũng có, nhưng mà để tham khảo thêm. Nhưng mà nó truyền thì truyền cho quý vị là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Nếu có phạm thì mình dĩ nhiên bao giờ cũng phải sám hối, ông thầy cũng sám hối, Phật tử cũng sám hối. Thì ta nói hài nhơ vô tội, hài nhã vô khi, mà ai cũng có tội ai cũng lỗi, mà quan trọng nhất biết sám hối không. Người xưa ta nói đó, mình té ở chỗ nào mình chống tay đứng dậy chỗ nấy, chứ mà té không thể ụp xuống được. Cũng như vậy, mình mà nếu có phạm thì dĩ nhiên ai cũng có phạm, không phạm ít thì phạm nhiều, thì rõ ràng chống tay đó mình đứng lên mình đi, mình thọ giáo là thọ giáo như thế. Thì mình thấy là Phật giáo tối thượng từ giáo này đó, mình thấy nè, bây giờ muốn phân tích thêm cái nội dung nó như thế nào thì đây quan trọng là nội dung này. Nó bắt nguồn, nếu Phật mà bắt nguồn, nếu mà mình thọ Bồ Tát giới phải bắt nguồn thì thứ nhất phải có cái tâm Bồ Đề này. Cái tâm Bồ Đề, mà tâm Bồ Đề không có thì thật sự là chưa, hay là nói đúng hơn là mình thọ Bồ Tát giới nó không được. Bây giờ ta thọ Bồ Tát giới, ta hỏi bây giờ là có thật sự là xưa đó thọ Bồ Tát giới là phải ăn chay trường. Tại sao như thế? Vì trường trai là bắt nguồn từ sự mà từ bi lâm mẫn tất cả hữu tình, mà hay nói cách khác là mình nói cách là chi ly nhiều đời nhiều kiếp á, mình vẽ cái bản đồ như thế này nè, cha mình đây, mẹ mình đây, cha mình đây này, thì có cha con nội bà nội rồi, rồi mẹ mình đây có ngoại bà ngoại rồi, có chú bác cô gì nữa lên này, chằng chịt như thế này nè, thật sự cái hoàn lẫn quẩn như thế này nè. Mình nếu mà ăn thịt như trong kinh nói thì chẳng khác nào ăn thịt cha thịt mẹ bà con chú bác cô gì là thương tưởng như thế nào, thì mình thương mình không nỡ ăn thịt. Mà quý vị bây giờ mà bệnh tiểu đường hay bệnh gì thì thôi thì ăn 10 ngày cũng không sao. Rồi sự tu tập nó tiến trình, chỉ còn nếu không không có cho quý vị thọ Bồ Tát giới hay không ưng thuận cho quý vị thọ Bồ Tát giới thì mất cái cơ hội nó uổng. Nên vì được thọ Bồ Tát giới mà mình là từ từ tiến lên như thế này, nếu phải mình thọ Bồ Tát giới, cho dù xưa mình ăn 6 ngày, bây giờ ăn 8 ngày, ăn lên 10 ngày, nó còn hơn những người không ăn ngày năm. Nó khỏi rõ ràng, nó có lợi ích như thế. Nên quý vị khác tâm mà thọ Bồ Tát giới đó, mình thấy nó đỡ đến lạ lắm. Giả dụ quý vị mình thấy chuyển đổi, quý vị thọ Bồ Tát giới chuyển đổi cái tâm cái tánh hết, chuyển đổi. Bây giờ mình trong tu mình mục đích là để chuyển đổi tâm là chính. Bây giờ quý vị chưa thông hiểu Bồ Tát giới thì quý vị khi mà có danh có lợi đến, quý vị vui sung sướng ha, mà danh lợi mất á, quý vị buồn đau khổ rõ ràng như thế. Mà bây giờ còn quý vị mà thấy mà làm thọ Bồ Tát giới rõ ràng thấy cái đời nó vô thường, đời nó rầy, nó có, nó không, rõ ràng mình học theo cái gương Đức Phật, nó từ không tất cả vợ đẹp con thơ rồi cung đàn điện ngọc, hoặc là bỏ hết rồi đi đời sống thất thực thôi, thì thật sự mình không làm được như thế, thì ít ra phải học như thế, mình phải học tập hành như thế để đi trên đường của Bồ Tát, đi trên đường của Phật đi. Bây giờ mình thấy rõ ràng nếu không á, mình chuyển đổi tâm năng thật sự, mình sân hận nè, si mê nè, ái dục nó thiêu đốt mình hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây, có không? Nếu mình không tu thật sự, mình tu á, mình nó thấy rõ nè, tham nè, sân nè, si nè, ái dục nè, thương yêu nè, đốt mình hàng ngày hàng giờ mình khổ đau. Còn thật sự mình khi tổ Bồ Tát, khi mình học Bồ Tát giáo, mình chuyển đổi cả cái đó, mình chuyển đổi cả, mình thấy những người vô đây học đạo như là bạn của mình, tình bạn, đồng bạn, đạo hữu với nhau, đến mình cư xử mình tình bạn nó khác. Cái tình bạn vì sao? Vì lấy Bồ Tát giáo làm cơ bản nhé, cái tiến trình tâm linh nó khác. Còn mình chưa thọ thì cái nó chưa chuyển biến được cái tâm linh của mình, nên hỏi vậy thọ Bồ Tát giáo là chuyển đổi cái tâm linh của mình. Mình không thể bị cái dục vọng, không thể bị tham, bị sân, bị si, bị danh, bị lợi nó thiêu đốt hàng ngày. Mà mình thấy rõ ràng chuyển đổi nó, mình bỏ nó. Thì giả dụ quý vị về sau này khi nào quý vị mới thấy rằng khi mình sống ở đời này á có đầy đủ, nhưng mà khi chết còn cái gì? Còn chỉ là con số không to tướng như thế này nè, mà chỉ có nghiệp đi theo mình, ngoài ra không nghiệp không có đi theo mình, ngoài cái nghiệp ra không có đi chuyện, mà nghiệp nó chuyển đổi xây bằng của mình, đầu thai ở đâu làm cái gì chính là nghiệp nó dẫn dắt mình, còn ngoài ra không có gì hết. Mà mình liên tiếp như thế thật sự là mình chưa từ bỏ được cái mà phiền não mà hàng ngày nó thiêu đốt mình không có thấy. Đó, bây giờ bắt nguồn từ Bồ Đề Tâm á, Bồ Đề Tâm á, ở trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy này: văn thắp bồ đề tâm, tu dư thiện pháp thì danh ba nghiệp. Nếu quên mất cái tâm bồ đề mà làm việc thiện á thì cũng như là ma làm thôi, không có ích. Phật làm như thế. Vì sao như thế? Vì nếu quý vị mà trong kinh như thế này mà làm việc thiện, rõ ràng được thiện, bao giờ nó có hai công đức như thế này nè: hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu á, cầu phước báo nhân thiên, giả dụ mình cúng ông Phật nãy chuối, cầu đủ thứ à, cho chồng con khỏe mạnh, cho chồng con học đi khỏi đậu, cho chồng cháu nội con ăn chơi, cho con đừng có chốt khát khá. Cúng Phật nãy chuối mà cho cầu ba bốn thứ à. Thì Phật nó thương nó thì thôi, thôi hét cho nó. Đó, mình thấy rõ ràng là cái phước báo là phước báo hữu lậu, còn phước báo vô lậu mà mình là người Phật tử á, rõ ràng không còn cái chuyện đó. Cầu làm sao? Cầu tất cả chúng sanh á, nhất thời đồng đắc A Nậu Đà La Tam Miệt Tăng rồi hồi hướng như thế. Xin thưa, cái phước báo vô lậu với phước báo hữu lậu nó khác, nó là khác. Vì từ cái tâm mà ra, mình thấy nó khác đó. Vì tâm, từ cái tâm bồ đề như thế mình thấy này: thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Có nghĩa là mình phải phát tâm là thượng cầu Phật đạo, đó là làm bằng cách nào để thành Phật, mà bằng cách nào thành Phật, chỉ có thọ duy nhất là phải thọ Bồ Tát giác, đi trên con đường đó mới được gọi là thành Phật đạo. Nếu đứng tinh thần của đại thừa là như thế, chỉ có một đường duy nhất để đi đến được Phật đạo. Còn nếu như một Bồ Tát như thế này thì thật sự hỏi chứ mình làm Bồ Tát chưa, xin thưa rằng chưa. Vì hồi vừa hôm thầy nói là hướng nó đi như thế này, thật sự là hướng thôi chưa phải là cái quả. Cái hướng mình đi thôi, mình thấy rõ ràng là khác cái tinh thần. Mình tập như thế để học cái hạnh Bồ Tát, làm cái hạnh Bồ Tát. Bây giờ bắt nguồn từ Bồ Đề Tâm rồi, phải bắt nguồn rồi, từ cái tâm rồi, bây giờ thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Chúng sanh á, nên người Phật tử mà thọ tam quy ngũ giới á, rõ ràng nó khác. Giả dụ bố thí thì cầu phước báo nhân thiên, nếu không lắm thì cầu phước báo vô lậu chút chút. Còn người Bồ Tát, thật sự Bồ Tát đại gia là không cầu phước báo của nhân thiên, mà cầu phước báo của chư Phật. Giả dụ khi quý vị sám hối này, đọc cái bài này: ngã kiên phát tâm này, rõ ràng khi sám hối ngã kiên phát tâm này, bất vị là tự cầu là không, nhân thiên phước báo này, thanh văn này, duyên giác này, nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, duy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh, nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Rõ ràng khi quý vị sám hối thì nhớ ngã kim phát tâm hôm nay nè, con phát tâm gì? Phát tâm Bồ Đề. Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên, con không cầu cái quả báo của nhân thiên, phước báo của nhân thiên. Thanh văn duyên giác con không cầu, nải chí quyền thừa cho đến cái vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ con không cầu. Mà chúng con cầu cái gì? Cầu là duy tối thượng thừa mà phát Bồ Đề Tâm. Cái tối thượng thừa là Phật thừa, mà nguyện con và tất cả chúng sanh cùng một lúc đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó chính là cái tâm Bồ Tát của mình. Mình phải học cái theo hành đó. Ví dụ quý vị mà khi mà tụng Lăng Nghiêm vào sáng thì nó kia ngũ trược này, chúng ngày A Nan thề ngũ trược ác thế thời tiên nhập, như nhất chúng sanh tị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàn. Đó là ngày A Nan như nhất ngã trược ngũ trược ác thế thời tiên nhập, nó ngày A Nan ngày thề như thế này. Nếu mà trong đầu ngũ trược là cõi ta bà này ngũ trược ác thế đó, mình gọi ngũ trược đó. Ngũ trược kiếp trược, kiếp trược thì nào trược chúng ta trường mặt trường trung đó, thì ngày thề ngày vô đây trước ngũ trược ác thế thời tiên nhập vào đây trước. Như ngũ trợ thế thì là như nhất chúng sanh vị thành Phật. Nếu có một vị nào á, chúng sanh nào mà chưa thành Phật á, thì ngài cũng thành Phật. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi hoàng. Nơi hoàng nghĩa là Niết Bàn, nghĩa là con không nhập Niết Bàn. Nên mình thấy rằng thật sự mình đang người Phật tử, mình vì tai phàm mắt thịt này, mình không thể thấy được ngã đang thể hiện, không thấy được ngã đang thể hiện ở đâu mà cứu độ mình. Thật sự luôn luôn có ngã đang đưa ở cho mình đây để giúp mình chuyện đó. Đó là vì lâu thêm của người Đức A Nan như thế, mà tại sao mình chỉ được mình đây, mình là người Phật tử, mình không có nói láo mà các nghi các ngài như thế, không để nói láo nói dối, mình gạt mình làm ít gì. Rõ ràng bây giờ cái nữa, mình ngài Địa Tạng phát nguyện sao? Ngài Địa Tạng nói đó là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, rõ ràng địa ngục vị không thề bất thành Phật. Đó là chúng sanh á, độ hết rồi mới chứng quả Bồ Đề, địa ngục chưa xong thì ta thề chưa thành Phật. Rõ ràng Địa Tạng mình đây, rõ ràng mình tin tưởng rằng mình học theo hành mấy ngày đó. Mà nhiều cái những vị A La Hán như thế và Bồ Tát đã thể hiện như thế. Ở xưa thầy nhớ câu thơ thật sự là cảm động. Thầy đó tên thầy Bảo Huệ, ngài đó là đệ tử ngài Quảng Nam, đệ tử ngài Trí Hữu, hồi xưa làm trụ trì chùa Linh Ứng ở Vũ Hành Sơn. Sau nó bị bắt ở nhốt trong tù, sau nó bị đánh mà chết. Thì ngài có bài thơ như thế này. Tại sao biết là khi mà trong tù có cái ca uống nước như thế này này, ngài khắc hai câu thơ như thế này: chừng nào chưa hết trại tù, ta thề chưa trọn công phu tu hành. Rõ ràng ngài Bửu Huệ đó, ngài khắc trong cái ly nước của ngài uống đó. Thì hỏi quý vị chứ ở trại tù thế gian này có hết không, làm sao mà hết được? Nhưng mà ngài thề chưa hết trại tù, có ngài chắc chắn ngài nghĩ rằng nhiều đầu nhiều kiếp ngài ở trong tù để giáo hóa những người nữa, thế nọ thế kia. Mà con người nếu mà không, mà nếu các vị Bồ Tát mà không lăn xả vào đó thì thật sự là ai mà lăn xả vào đó để độ người. Nên khi mà ở bên Nhật Bổn những vị thiền sư mới tu tập thì ở chùa học hành, nhưng mà vị nào hầu hết những người mình đã chứng thắng rồi ta không có ở chùa nữa. Các vị nó kỳ nữa, mấy thầy kỳ cục quá. Tại sao phải? Cái lòng thương tưởng mọi người nó trang trải mà. Quý vị về quý vị đây sẽ thấy đời này. Người xưa ta nói là tam thập như lập, tứ thập như qua, ngũ thập thùng nhĩ, lục thập ngũ thập kia thiên mạng, lục thập thùng nhĩ. Quý vị ai mà 60 tuổi rồi thì con nó nói gì cũng được. Nhà quê mình nói anh ba phải, chị ba phải không? Nhưng mà không có phải. Vì 60 tuổi nó chán chừa mọi đời, thấy những thăng trầm, thấy nọ thế kia, mình thấy lường gạt, thấy dối trá, rồi thấy đủ thứ rồi. Thì con nó xin gì thì mình thấy ừ. Chứ hồi xưa là mình thẳng một tàu, một đâu là mổ, một là một, hai là hai, trắng là trắng, đen là đen, không thể nào lộn xộn được. Nhưng mà vì cái tuổi đời mình nó có nhiều đó, kinh nghiệm mình đã có, mình có thể tha thứ, mình có thể bao dung, mình có thể mà giúp như thế để được cái gì đó. Thật sự là ta thường lục thập thùng nhĩ ngoài đời ta nói như thế. Còn vị Bồ Tát là khác, tinh thần là cao cả hơn. Mình ta thấy chúng sanh như thế mà thương mà độ cho nó thấy. Mà nếu không vào địa ngục thì thật sự là ai vào địa ngục đây mà độ? Thật sự là nên khi mà quý vị sẽ thấy rằng các vị thiền sư như thế, các vị ta chứng đạo như thế, ta ở cầu ở cống ta không có làm gì hết, chỉ hết những người ta chỉ giúp những người mà già cả, đi chợ đi búa bà sắt da sắt được ba chiếc, ông thầy đi sắt da sắt để mà giúp bà đỡ bỏ xe, ông thầy chỉ có giúp người nọ đi khiêng thúng cá thúng mắm thúng muối thôi. Mình thì thật sự làm thì kheo thèm thỉnh nào ra chợ bưng thúng cá thúng mắm muối giúp, nhưng mà cái người ta nông nhân cùng cực của sao ta khổ như thế. Mình phải cái khổ nhất, nó thương đâu cái sự khổ đó, mình giúp người đó như thế mới đúng cái tinh thần của đại thừa Bồ Tát. Nếu không thì thật sự Bồ Tát phải để hưởng thụ, mà Bồ Tát để làm cái vui cho người khác vui là chính là đem lại cái vui cho mình. Quý vị chiêm nghiệm thế không? Thấy mình làm được cái vui cho người khác mình vui không? Mình giúp đứa con mình vui không? Rõ ràng mình vui. Mà mình giúp mình ở nhà mình, bà vợ mình đi về trễ mình nấu nồi cơm mình vui không? Bà ăn mình ăn cũng vui, mình lau cái nhà mình vui, bà cũng vui, mà giữ cháu nội cháu ngoại mình cũng vui. Rõ ràng cái vui của người Bồ Tát là cũng y như bà mẹ, cũng y như lòng cha, giúp được người khác vui là mình vui rồi. Nhưng mà mình lại bị ràng buộc với gia đình, còn Bồ Tát không có ràng buộc với gia đình, mà làm cho tất cả mọi loài chúng sanh cái tinh thần là khác đó. Nên các vị thấy các vị mà chứng đạo rồi ta ở những cái hầm cầu hầm cống rồi đi ở mà chỗ nọ chỗ kia mà ra đã tự tại rồi, không có không tự tại mà vô cái ngày. Nhưng mà xưa đó có một chuyện ở trong kinh Kim Cang nói là có bài kệ là đơn hà thiếu một phật vạn chủ viện chủ là tu mi nhất trường kỳ đặc sự thiên hạ thiếu nhân tri. Có ngày đơn hà ngày tu, nhưng mà ngày qua bên giác thanh kiều này lạnh quá, bên này không có hít. Có ông từ Phật cổ này thấy làm trẻ chụm ông hờ nóng à. Chờ ông hồ trưởng nó chờ ông thầy đâu, ông thầy ơi tôi có tượng Phật mà làm trẻ không? Trẻ tượng Phật tôi lấy đâu tôi thờ? Rõ ràng mà ông trẻ để chi? Ông trẻ ông sửa ấm cho ông, để không thì ông chết làm sao? Ông trẻ tượng Phật cổ, ông trẻ ông thiêu, nóng quá lạnh quá run như thế này ông thiêu tượng Phật. Rồi ông trụ trì ông thấy chuyện mà kỳ cục, có thấy cái râu tóc rụng hết như thế này, chỉ có ta bị Bồ Tát ta làm được như thế. Vì cái ta quý trân trọng cái thân này, thân này thật sự mình niết về vật chất mà nói tượng Phật, thật sự mà nói tượng Phật gỗ, thân nó phân tích cho cùng cực không có cái gì hết.
chỉ là bổ mà thôi. Nếu mà sự ấm được đem một người đem lại cho một sự sống đó, đem lại sự sinh động cho người khác, thật sự nên làm như thế. Bồ Tát đã làm được như thế mà mình đi làm phàm phu, quý vị để tượng Phật chạy chân dám làm được không? Thầy đã làm không được rồi quý vị. Mình đâu phải Bồ Tát làm chuyện đó được. Để tượng Phật cái đó mình lót tiếp mình ngồi được không? Thật sự mình không dám làm chuyện đó. Vì mình lòng mình chưa vô quá ngại, mình chưa quá ngại được thì mình phải chưa thực hiện được Bồ Tát được. Nên mình chỉ tiến hành trên đường Bồ Tát đi mà thôi. Rõ ràng đó là ta cái đơn hà thiên mật Phật. Đó là mùa đông ông trẻ cái tượng Phật viện chủ là Tu Mi râu tóc rụng hết, thấy ông thầy mình chế tượng Phật ở chùa mình, ông khách tăng ông thấu chế tượng Phật mình đốt. Ví dụ là nhất trường kỳ đặc sự, đây là trường hợp đặc biệt, thiên hạ chỉ nhân thiên ít người hiểu được cái trường hợp đó. Đó mình thấy giả dụ quý vị thấy cái thập mục ngũ đồ, cái tăng thập mục ngũ đồ ha, thì ban đầu cũng đi tìm cái vết trâu sâu được thì cũng xỏ mũi như thế, rồi cũng cầm cây cầm gậy quýnh rồi nó tám lần rồi cái tới cái mục thứ 9 là toàn vết trâu, cái là trâu người cứu câu không, cái không còn nữa. Nhưng qua bức tranh thứ 10 á thì là thủy thủ nhập thị, tức là thông tay vào chợ, chứ mà tới đó là không. Cũng như mình đây là chân không mà không có diệu hữu, cái lòng đã sạch hết thiền não mà không có gì hết, thì vậy thì mình cái miếng đó mình dẹp xong không cày không cấy thì lấy gì mình mà ăn mà sống, thì nó bởi vì có chân không mà không có diệu hữu, cái lòng thiền não mình còn để làm cái gì đó để thể hiện để giúp chúng sanh là chính, mà không có giúp được chúng sanh thật sự là không có diệu hữu, không diệu hữu thì cũng đúng tinh thần của Phật. Nên bởi vậy mới là thủy thủ nhập thị vậy. Cái cũng như sách cái con cao mình này đi vào chợ nghêu ngao hát như thế này, như hát như bài Huế mà trời mưa trời giò sập đò đem đôn chạy vô ăn cơm chạy rã mất đò kể từ ngày mất đò đỡ đấy, thì người Huế thì được giác cái đó, thì có nghĩa là đi vào đời như thế thì cũng nghêu ngao. Mình cứ tưởng bước qua mắt mình là con thầy, ông thầy điên, mà thật sự mình đi điên, mình đi phàm phu này, mắt thịt này, mình không hiểu được cái tâm trạng của mấy vị thánh. Mà xin thưa mấy vị thánh bao giờ không có cái tì vết gì cứ có sự mà phạm hạnh ấy. Nhìn thưa nó là vì nếu là thánh giả không có cái tì vết gì trong cái đời sống phạm hạnh, quý vị nên lưu ý mấy vị thánh không có thể là ham tiền mà không ham danh mà không có thể ham mà sắc nữ đó. Rõ ràng tì vết không có. Giả dụ như mình biết điển hình như thế đi mà thượng, thầy ở bên Thái Lan thầy thấy á là hiện nay á là họ thờ tới đi mà thượng, có phái thờ tới đi mà thượng mà vô, mà cái phái đó là tôi luôn luôn mở tiệm ăn cơm chay. Thầy bữa thầy vô tiệm Thái Lan với thầy ăn mà ăn rồi không biết ai trả, không biết nữa. Thầy dĩ nhiên thầy phải móc móc rồi ra rồi đến để trả, mà nói vậy có người trả rồi thôi mình đi thay kiếm rồi đi đó. Rõ ràng mà bên đó ta nếu mình có tiền thì trả, không có tiền ta để ăn không, mà bên đó ta ăn chay mà thờ tới đi ngoài thường. Mà tới đi ngoài thường không làm gì, nó mày đâu không móc móc chục của chỗ có năm tách là mày uống đi và làm. Rõ ràng cái thái quý vị trong cạo rồi có vé mày uống mày vỗ sợ lông uống cho mình thấy mình ở này sợ chắc ngồi thường cho con mấy rồi thấy tạo bài kỹ rồi bay lên pin là thứ này thế lên no với cái móc mà thường móc rồi cái trúng sạch dư quá rồi rồi cho con uống rồi hả?
Cái đó chính là
Kalino. Còn không Kalino nữa anh. Đó, rõ ràng mình thấy gớm không? Thật sự không gớm, nhưng mấy ngày ta tự tại nó làm cái gì đó. Rõ ràng chỉ có những vị Bồ Tát đã thể hiện như thế, ta làm được như thế đó. Giả dụ mình ở đây những vị Việt Nam vào đây mình thấy Đại Quán Đức không? Trước khi mình biết Đại Quán Đức rõ ràng là ngài là đi rầy đây mấy đó, ngài không muốn giảng đạo mà ngài cũng phải đi qua bên Florida giảng thế này, ngài đi lập cái chùa rồi đổ nó có xấu rồi đi rồi lập cái chùa khuyên gì, khuyên ăn chay niệm Phật là thôi, không có gì về ăn chay niệm Phật là cơ bản nhất mà. Rồi sau ngài mới tự thiêu như thế này. Mà xin thưa trong luật trong giáo nó trong kinh nói thế này, khi mà thiêu chứng diệt tận định rồi mình muốn để cái gì ở đời cũng để. Khi chứng diệt tận định, bây giờ ngày nào ngắn nó tao để cái lỗ tai bên mặt cho đời nó biết, thì khi thiêu rồi cái lỗ tai bên mặt nó còn như thế này, thì tâm nó trụ ở đây, mà tâm nó trụ ở đây không thể nó đốt cháy cái lỗ tai mình được. Ông nói tao muốn để ngón tay út cho đời cho biết, ông để ngón tay út thì rõ ràng cái tâm nó gọi là diệt tận định, muốn để nó mà muốn sống bao nhiêu cũng được, muốn chết. Hồi xưa nó có câu chuyện ở Trung Quốc như thế này nè. Hồi xưa đầu Tống á, thì mấy triều đình á muốn cưa cổ nè để làm cung đình á, cưa có cái khúc dây như thế này, cưa nó xẹt lửa này. Rồi không biết sao rồi sau ta trẻ đừng thấy ông nhà sư mà tóc râu như thế này nhiều mà ta hỏi ông này ở đâu, rồi ta không biết là người nào. Rồi sau đó ta hỏi các vị mà quốc sư hỏi vị đó là chính là vị tăng mà ông ngồi diệt thọ tượng định, diệt thọ tâm định thì như thế này. Thế hỏi làm sao mà ông dạy được, chỉ có hai cái mà làm dạy được. Thứ nhất á, trước khi ngài ngồi thiền định như thế, ngài nói y như cái đồng hồ mình dặn năm giờ nó đeo thì năm giờ nó đeo, giả dụ tôi nói ngài nói là 2000 năm sau ta dậy thì rõ ràng 2000 năm sau ngài đứng dậy, nếu không là lắc cái linh để ngài dậy. Cái nghĩa là gì? Nghĩa là cái chúng tăng á mà có những gì giải quyết không được nhờ cái uy đức của ngài giải quyết thì lắc linh ngài đứng dậy, mà đúng khi lắc linh ngài đi xả hỏi có chuyện gì không, rồi ngày sau ngài đi mất luôn. Rõ ràng các vị thánh tăng ở đó ta giúp đỡ thì mình thọ Bồ Tát cái lời như thế, mình cố gắng hơn tu tập cái thôi. Đó là mình bây giờ mình thấy là thượng cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sanh, thượng cầu Phật đạo là đúng là hạ hóa chúng sanh, cái nền cơ bản nhất là phải hạ hóa chúng sanh trước, còn thượng cầu Phật đạo là cái đương nhiên nó là cái đương nhiên nó được thôi, không có thể nào khác. Cái là hạ hóa chúng sanh là nghĩa là sao? Cái lắng nghe tiếng kêu thương của mọi loài nên gọi là quán tự tại Bồ Tát đó. Quán tự tại Bồ Tát hay là quán thế âm Bồ Tát à? Nếu đọc theo cái phần Avalokiteshvara, ở trên mình nhìn xuống nghe cái tiếng kêu thương chúng sanh mà ứng hiện trong đó mà cứu giúp chúng sanh, không có cái điều kiện nào hết cả, không có gì. Bây giờ mình coi nếu mình nhàm cháy kêu bấm 911 hay là cái gì mình kêu chấm 911 thì gần như là nó thể hiện cái lòng từ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nên bảo vậy chúng thấy là thiên thủ thiên nhãn là gì? Vì chúng sanh nó nhiều quá đi, không được. Có là thiên thủ thiên nhãn, có thể vạn thủ vạn nhãn, là triệu thủ triệu nhãn. Cái bàn tay là tượng trưng cho sự tình thương, mà mắt là tượng trưng cho trí huệ. Mình thấy cái tượng mà Quan Thế Âm Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn của mình không? Đó là bắt nguồn lòng từ. Quán Thế Âm là Quan Thế Âm là quán xét âm thanh của thế gian mà cứu giúp người đó, không có cái điều kiện hết, không có cái điều kiện hết. Mới lòng Bồ Tát như vậy. Nên mình thấy thể hiện mình đây, mình học hỏi cái hành Bồ Tát là mình phải là ở như trong bài mà khế thủ Quan Âm Đại Bi Chúa rõ ràng Đức Quan Âm là ngã nhược hương đao sơn tự tội chiết, ngã nhược họ tháng từ khô kiệt a dược hết, ngã quỷ từ bảo mã a dược a tu la a tam tự điện phục. Đó nghĩa là mình làm thế nào, cái nguyện lực mình làm thế nào, mình khi mình nhìn xuống này nè, địa ngục nó tiêu diệt, mà nhìn cái hỏa tháng này, tức là nước sôi như thế này, ở trong địa ngục như thế này nó phải khô, mà nhìn cái súc sanh á nó phải có trí tuệ, nhìn cái loại ngã quỷ nó to bụng như thế này mà đói như thế này, mình nhìn như thế là để cảm nhận được, để ăn nó đứng sao. Đó là rằng tinh thần của Bồ Tát cứu độ tất cả chúng sanh, rồi mới lên cái điện, mà cũng không cần mới những cái nhân quả như thế. Ví dụ như thế miệng đào giếng á thì múc đó thì nhiên có khoảng trống, múc đó có khoảng trống thì làm nhân quả, thấy mình tin nhân quả thì làm việc đó thì chắc chắn mình sẽ có cái quả, mình không cầu mong mà nó được. Đó thì mình thấy rõ ràng đúng là tinh thần của Bồ Tát, mình thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, nhưng mà đặt nặng vấn đề là hạ hóa chúng sanh trước mà thường cầu Phật đạo nó sau, đó là đúng tinh thần của Bồ Tát này.